Hôm nay có thay đổi là dạng ở bên này, tại vì bên thứ nhất là bên tháp hôm trước nó không khí nó hơi bị ngộp, thành ra là khi dạng nó thấy hơi mệt. Cái thứ hai là bữa nay là bên tháp đang sửa chữa, cho nên là đang sửa chữa, do đó mà mình sẽ có thể là trong vòng mấy tuần tới thì mình sẽ sinh hoạt ở bên này. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Tuần trước thì thầy có nói một câu, và sau đó thì có một số câu hỏi. Hôm đó là thầy nói là còn tìm kiếm, tức là còn luân hồi sinh tử. Thì do đó mới là có một số cái câu hỏi đại khái là như thế này: nếu mà không tìm kiếm thì làm sao mà có thể giác ngộ giải thoát được? Ví dụ như là Bồ Tát ngài cũng phải đi xuất gia, phải đi tìm đạo, rồi cuối cùng thì ngài mới là giác ngộ giải thoát. Như vậy thì sự tìm kiếm nó cũng là cần thiết. Như vậy ở đây chúng ta phải xem xét lại coi thử là có bao nhiêu sự tìm kiếm, và cái sự tìm kiếm nào thì là đúng đắn, còn sự tìm kiếm nào thì là không đúng đắn. Thì điều này thì mình cần phải là phải hiểu rõ. Nhưng mà rõ ràng là cái câu nói mà hễ còn tìm kiếm đó thì chưa giác ngộ giải thoát thì cũng vẫn cứ đúng. Bởi vì khi Đức Phật chưa có hoàn toàn giác ngộ giải thoát đó, thì ngài mới đi tìm kiếm. Chứ còn khi đã giác ngộ giải thoát rồi thì đâu còn tìm kiếm nữa, phải không? Nhưng mà ở đây vấn đề là thế này. Bởi vì ngay cả Bồ Tát cũng phải đi tìm kiếm trong bao nhiêu là cái kiếp luân hồi sinh tử. Khi mà ngài đắc đạo thì ngài có tuyên bố một câu, ngài nói rằng là bao nhiêu kiếp luân hồi sinh tử ngài đã đi tìm kiếm. Nhưng mà tìm kiếm cái gì? Ngài tìm kiếm cái người thợ làm nhà. Và khi ngài đã thấy ra được cái người thợ làm nhà rồi thì ngài mới là bẻ gãy hết tất cả cái kèo cột rui mè gì hết. Vì vậy cho nên bây giờ cái người thợ làm nhà không còn có thể làm nhà được nữa. Như vậy ở đây đó mình cũng thấy rằng là cái sự tìm kiếm của những cái người mà hướng đến giác ngộ giải thoát đó, thì cái sự tìm kiếm này là một sự tìm kiếm khác với cái tìm kiếm của vô minh ái dục. Thế nên mình phải phân biệt được là cái sự tìm kiếm cái chân lý, tìm kiếm sự thật, hay là tìm kiếm cái theo cái tham vọng của cái vô minh ái dục. Thì đó là hai cái sự tìm kiếm khác nhau. Ở đây đó là mình thấy là có một số cái tìm kiếm mà mình thử đưa ra để phân tích xem thử là tìm kiếm những cái gì. Cái tìm kiếm mà chúng ta thường thấy trong đời sống đó, mà cái tìm kiếm này có thể nói là tất yếu, bởi vì ai cũng phải tìm kiếm, đó là tìm kiếm tìm kiếm cái nhu cầu sống. Thí dụ như là khát nước thì mình tìm nước để uống, đói bụng thì mình tìm cơm để ăn chẳng hạn. Thì cái sự tìm kiếm đó là tìm kiếm những cái nhu cầu đời sống. Thì mình á, là có một cái điều là mình không phân biệt được cái gì thực sự là nhu cầu đời sống, mà cái gì đó là cái tham muốn. Mình thường là vượt quá cái nhu cầu đời sống. Ngay cả cái nền văn minh của mình này, thì theo Sigmund Freud thì ông vẫn nói rằng là văn minh là cái kết quả của tính dục. Cái câu này đó thì mới nghe đó, là nhiều người lúc mà ông tuyên bố cái câu này thì rất nhiều người phản đối, nhất là các nhà khoa học. Người ta nói khoa học người ta đang tìm kiếm những cái định luật, tìm kiếm những cái nguyên lý trong đời sống, mà nói rằng là cái văn minh là kết quả của tính dục thì hơi quá đáng. Nhưng mà thực ra đó, đến lúc cái môn phân tâm học này nó được phát triển thì người ta bắt đầu nhận ra rằng là cái lời nói của ông là đúng. Bởi vì á, thực ra cái nhu cầu hiểu biết hay là cái nhu cầu để mình đáp ứng cái đời sống á, thì cái nhu cầu đó là nhu cầu gần như ai sinh ra cũng đều cần cái nhu cầu đó hết. Khi sinh ra là mình đã có cái nhu cầu muốn biết cái cây này là sao, cây kia, hay là cái tại sao trời mưa, tại sao trời nắng, tại sao có luật hấp dẫn vũ trụ. Thì là những cái hiện tượng trong đời sống đó là nó có những cái nguyên lý của nó hết. Thì cái sự tìm kiếm này đó, cái sự tìm kiếm này vẫn là đúng chứ không sai. Bởi vì cái sự tìm kiếm này đó là tìm kiếm để thấy ra sự thật. Cái tìm kiếm để thấy ra sự thật á, thì là đúng chứ không có sai. Mặc dù vậy, Đức Phật ngài vẫn là cảnh báo là cái sự tìm kiếm mà sở tri và sở đắc vẫn là trở ngại cho sự giác ngộ giải thoát. Tìm kiếm cái sở tri và sở đắc thì cái này đó là nó hơi khó hiểu một chút xíu, rồi có dịp chúng ta sẽ phải phân tích mổ xẻ cái này. Nhưng mà bây giờ mình nói là cái sự tìm kiếm mà tìm kiếm sự thật, thì ngay cả cái giác ngộ giải thoát cũng là tìm kiếm sự thật. Nhưng mà để lát nữa mình sẽ phân tích thử là có hai cái tìm kiếm sự thật, mà hai cái sự tìm kiếm sự thật này nó khác nhau ở chỗ nào. Thì như vậy á, chúng ta thấy là có mấy loại tìm kiếm. Tìm kiếm để đáp ứng cái nhu cầu sống, đó là một. Tìm kiếm để thấy ra sự thật, thì trong cái tìm kiếm để thấy ra sự thật này á, nó gồm có hai phần. Một phần á, nó sẽ sinh ra khoa học. Khoa học cũng vẫn là tìm kiếm để thấy ra sự thật. Nhưng mà trong Phật giáo đó cũng tìm kiếm để thấy ra sự thật. Thì có vẻ như là mục đích là giống nhau. Cho nên trong cái thời đại bây giờ đó thì có nhiều sách viết so sánh giữa Phật giáo và khoa học. Và người ta thấy là Phật giáo rất là khoa học. Và có những cái điều mà Phật giáo đã phát hiện ra rất là lâu thì bây giờ khoa học mới là phát hiện ra. Đó. Cho nên người ta thấy có một sự tương đồng ở giữa cái Phật giáo với là khoa học. Nhưng mà hai cái sự tìm kiếm này đó nó cũng là khác nhau. Còn cái tìm kiếm thứ ba đó là cái tìm kiếm bởi cái vô minh ái dục. Tức là do mình không thấy ra sự thật, cho nên là mình mới là mong muốn đạt được những cái theo ý mình. Theo ý mình chứ không phải là theo cái nguyên lý của trời đất, không phải là theo cái sự thật hay là theo cái chân lý, mà là mình tìm kiếm ham muốn theo cái mà mình do mình thấy sai, hiểu sai. Như vậy á, thì có một sự tìm kiếm, thì nó sẽ phát sinh ra cái minh, phát sinh ra sự thấy biết đúng đắn, tức là chánh kiến. Nhưng mà cũng có một sự tìm kiếm đó, thì nó càng phát sinh thêm cái vô minh ái dục. Đó, cho nên mình phải phân biệt các cái loại tìm kiếm như vậy. Thì thứ nhất á, là cái tìm kiếm mà trong cái sự đáp ứng cái nhu cầu đời sống đó, thì cái đó ai cũng cần cả. Như thử thầy nói là mệt đó thì nghỉ, ngủ, hay là đói thì ăn, khát thì uống, lạnh thì muốn mặc đồ ấm vào, còn nóng thì là muốn quạt, hay là muốn có gió mát, hay là có máy lạnh. Thì những cái đó đó thì đó là cái nhu cầu của đời sống. Cũng từ cái nhu cầu của đời sống này đó, mà nếu như đúng là cái nhu cầu của đời sống đó, thì nó vẫn có tạo ra cái văn minh. Người ta nói là tại sao mà nếu như mà mình mà cứ trở về tròn vẹn trong sáng, sống tròn vẹn với cái thực tại thôi đó, thì làm sao mà có văn minh được. Có nhiều người hỏi câu hỏi như vậy. Nhưng mà thực ra đó, khi mình sống tròn vẹn với cái thực tại đó, thì mình sẽ thấy ra được cái nhu cầu cần thiết của đời sống. Và khi mình thấy ra cái nhu cầu cần thiết của đời sống đó, thì mình sẽ đáp ứng cái nhu cầu cần thiết của đời sống đó, và nó cũng tạo ra một cái văn minh. Đương nhiên là nó sẽ tạo ra văn minh. Bởi vì thật ra văn minh hay giác ngộ nó cũng giống nhau ở một phần là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cũng vẫn là điều chỉnh nhận thức và hành vi như nhau. Tức là bây giờ, ví dụ như là mình đói bụng thì mình ăn. Nhưng mà mình ăn đồ sống một hồi thì nó đau bụng. Cho nên người ta phát minh ra được là nấu nướng lên để cho nó ăn nó khỏi bị đau bụng chẳng hạn. Thì cái đó là từ những cái nhu cầu đó nó sẽ phát sinh ra cái văn minh. Cái điều này nó cũng là tất yếu thôi. Chẳng phải là hệ nói là mình mà không có vô minh ái dục gì cả đó thì mình sẽ không có văn minh. Ngược lại, chính cái vô minh ái dục á là những cái tham muốn mà vượt ngoài cái nhu cầu cần thiết á, nó đưa đến sự cản trở cái văn minh. Bởi vì lúc đó nó chỉ đáp ứng cái dục vọng là chính. Mà càng đáp ứng dục vọng á thì cái dục vọng càng lớn lên á, thì con người sẽ là chiến tranh, rồi thì giết hại lẫn nhau, tranh chấp lẫn nhau. Và thực ra đó thì những cái điều đó nó sẽ đưa đến cái phiền não khổ đau nhiều hơn. Mặc dù vẫn có tạo ra những cái mình gọi là văn minh, nhưng mà trên thực tế đó, thì kèm theo đó nó cũng vẫn kèm theo những cái phiền não khổ đau, tức là những cái hậu quả không tốt của cái vô minh ái dục đó. Vì vậy cho nên đó, là một điều hết sức cần thiết đó là mình phải phát hiện ra đâu là cái nhu cầu cần thiết của đời sống và đâu là cái phát xuất từ cái bản ngã tham sân si. Cái nhu cầu của đời sống đó thì nó không phải là bản ngã. Con người của mình đang sống ở đây đó thì luôn luôn là nó có hai phần. Một phần á là cái bản ngã cứ đòi hỏi cái này cái kia. Nhưng mà một phần á cũng là chính bản thân cái sự sống của cái pháp ở diễn ra ở nơi mình á, nó vẫn có một cái sự vận hành của nó. Mà trong sự vận hành đó đương nhiên nó cũng cần cái này cái kia. Nhưng mà cái cần cái này cái kia của pháp á, thì đó là nhu cầu cần thiết của đời sống. Nhưng mà cũng có cái không phải là cái nhu cầu cần thiết của đời sống, mà là do cái tham lam, do cái bản ngã, nói chung là do cái bản ngã tham sân si. Cho nên á, trong cái sự giác ngộ đó thì mình cũng có một cái sự tìm kiếm này, tức là khám phá ra đâu là cái bản ngã tham sân si mà đâu là cái sự vận hành thực của pháp. Cho nên á, trong thiền Vipassana đó thì là giúp cho mình thấy ra được thực tánh pháp. Thực tánh pháp ở đây có nghĩa là pháp đúng như là bản chất thực của nó. Ví dụ như bây giờ một cái trái mít á, thì nó vẫn có một cái sự diễn biến trong cái đời sống của nó, từ cái cây mít con đến cây mít lớn, từ cái trái mít nhỏ cho đến cái trái mít chín, thì luôn luôn là nó có cái sự diễn biến, mà diễn biến theo cái quy trình của pháp, theo cái nguyên lý tự nhiên, cái quy trình của pháp. Thì cái đó đó, cái đó là thực tánh pháp. Nhưng mà bây giờ có thể mình biến đổi, mình biến đổi cho nó cái giống đó nó sẽ phát triển theo cách này cách kia, hoặc là mình làm cho nó mau lớn hơn, mau chín hơn. Thì đó là cái hiện trạng mà chúng ta đang gặp phải, nhất là ở Việt Nam mình. Mình đang gặp phải một cái tình trạng là mình ăn trái cây không an toàn. Hiện nay là vì lợi nhuận cho nên có khi là mình làm cho cái cây, cái trái nó mau to hơn, hoặc là mình dùng những chất bảo quản để cho nó giữ lâu hơn. Nhưng mà thực ra đó, những cái đó nó lại đưa đến cái tai hại. Thì cái đó cũng là một cái sự tiến bộ, nhưng mà sự tiến bộ đó nó đi theo cái hướng của cái bản ngã tham sân si đó, thì nó sẽ đưa đến cái rất nhiều cái hậu quả tai hại. Trong khi đó thì có một sự tìm kiếm khác, đó là một mặt là cái sự tìm kiếm của khoa học, tức là muốn giải thích được những cái hiện tượng trong đời sống, ví dụ như tại sao mưa, tại sao nắng, tại sao là có sấm sét chẳng hạn, đơn giản những cái chuyện như vậy, thì người ta nghiên cứu ra những cái định luật đó. Thì cái điều này nó cũng là khách quan. Tuy nhiên cái khách quan này á, nó có hơi khác với cái tìm kiếm sự thật trong đạo Phật một chút. Bởi vì á, cái tìm kiếm mà khách quan của khoa học á, thì cứ cái gì không biết là mình cứ tìm cho biết. Còn trong đạo Phật á, thì không nhất thiết là phải tìm tất cả mọi chuyện, mà là cái mục đích của đạo Phật á, là tìm ra cái nguyên nhân nào đưa đến phiền não khổ đau luân hồi sinh tử. Cái gì là cái nhân của luân hồi sinh tử, mà cái gì là cái nhân của cái giác ngộ giải thoát. Thì ở trong đó nó cũng rất là rõ, bởi vì thực ra cái đời sống, tất cả các pháp thực ra đó là nó đều đã vận hành đúng với nguyên lý, tất cả đều vận hành đúng hết. Cho nên có thể nói là mình không phải là tìm kiếm, không phải tìm kiếm theo cái tham muốn của mình, tức là mình tìm kiếm để mình đạt được cái mong muốn gì đó của mình, thì cái đó là khác. Nhưng mà trong khi mình tìm kiếm để đạt được cái mong muốn đó, thì cái sự tìm kiếm đó nó lại quên đi chính mình. Khi mình đi tìm kiếm cái bên ngoài đó, cho nên trong thiền người ta gọi là hướng ngoại cầu huyền, tức là mình tìm kiếm những cái bên ngoài, thì trong đáp ứng cái dục vọng của mình, thì trong khi mình tìm kiếm đó mình lại quên mình đi. Rất đơn giản là trong đời sống của chúng ta đó, hầu hết những cái đau khổ mà các Phật tử họ đến gặp thầy rồi trình bày những cái đau khổ này đau khổ kia đó, thì thật ra rất đơn giản, những cái đau khổ đó là đều phát xuất từ cái chỗ là không biết mình. Con người mình đó, có thể là có những người có thể có bằng cấp rất cao và kiến thức là rất là nhiều, nhưng mà vẫn đau khổ. Có nhiều người là giáo sư, là tiến sĩ, nhưng mà vẫn đau khổ. Là tại sao? Là tại vì cái biết đó là cái biết ở bên ngoài mà lại không biết mình. Biết bên ngoài mà không biết mình á thì vẫn là vô minh. Theo đạo Phật á, theo đời đó, thì cái người mà có kiến thức thật nhiều đó thì cái người đó là người trí thức. Nhưng mà theo Phật giáo đó thì cái người mà có kiến thức thật nhiều đó, người đó vẫn không phải là trí thức. Trong Phật giáo có cái từ gọi là thiền trí thức á, thì cái thiền trí thức đó là cái người biết mình. Đơn giản là cái người đó biết mình thôi. Thầy nhắc một cái chuyện là hồi xưa thầy đi học Anh văn, thì có một cái bài tiếng Anh, trong đó cái nội dung là thế này, nó nói là học giả là một người mà có thể biết được châu Âu hay là châu Á là giống nhân gì, cái thời đại nào thì là vua nào, biết rõ hết tất cả mọi thứ. nhưng mà lại không biết được cái đường hẹp sau nhà mình. Thì thực ra họ cũng nói là đường hẹp sau nhà mình thì cũng vẫn là bên ngoài thôi. Mà nói chính xác theo đạo Phật á, thì cái người đó không biết mình. Thì đó là cái lý do vì sao mà nói rằng là cái hiểu biết bên ngoài đó đôi lúc nó lại cản trở cái nhận thức chính bản thân mình. Mình biết nhiều quá, biết ngoài nhiều quá, nhưng mà lại hoàn toàn không biết bản thân mình. Mà đơn giản á, biết bản thân mình là rất đơn giản thôi. Ăn là mình biết mình đang nhai, biết mình đang nuốt, biết mình uống nước là nước đang nóng hay là nước lạnh. Hay là mình đang đi thì mình đang biết rằng là mình đang đi như thế nào. Đơn giản là như vậy thôi. Mà mình không biết mình. Có thể là trong lúc đi đó thì người đó là biết rất là nhiều chuyện. Nhìn cái gì cũng giải thích được hết. Cái này là cái xoài, cái kia là cái ổi. Cái xoài thì trồng sao, cái ổi thì trồng sao là biết hết. Nhưng mà bản thân mình thì không biết. Đó. Vì vậy cho nên mình thấy là cái tìm kiếm này đó thì cũng là một cái sự tìm kiếm. Nhưng mà sự tìm kiếm đó lại là không phải cái sự tìm kiếm mà của đạo Phật. Nó có hai cái loại, ngay trong tiếng Anh á, chữ tìm kiếm nó cũng khác nhau. Ví dụ như là seek for, tức là đi tìm cái này cái kia gì đó. Nhưng mà có cái tìm là một cái tìm mà tìm ra, như là find out, là tìm ra. Thì cái tìm cái này, tìm nó cũng khác, cái tìm nó cũng khác nhau. Ví dụ như thế này, có mấy cái từ như thử là khám phá cũng là tìm, nhưng mà cái tìm là khám phá ra sự thật. Còn cái tìm mà do là mình muốn giàu có, hay là mình muốn gì đó, hay là mình muốn là có nhiều thuộc địa cho nên đi tìm kiếm thuộc địa đó, thì cái đó là khác. Thì cái sự tìm kiếm đó là không phải là tìm kiếm văn minh khoa học gì hết đó, mà tìm kiếm đó là cái tìm kiếm của cái dục vọng. Bây giờ chúng ta trở lại là vẫn có một sự tìm kiếm, nhưng mà đó là tìm kiếm ra sự thật. Mà sự thật á thì nó thực sự là sự thật mà nó đang hiện hữu đó, thì chỉ có nó có tại đây và bây giờ như nó đang là thôi. Sự thật á là nó chỉ có tại đây bây giờ như nó đang là. Vì vậy cho nên á, cái sự khác biệt ở giữa cái tìm kiếm giác ngộ với là cái sự tìm kiếm của cái bản ngã vô minh ái dục á, là ở cái chỗ cái tìm kiếm của giác ngộ đó là trở về với cái tại đây bây giờ như nó đang là, thấy ra được cái đang là đó. Còn cái tìm kiếm kia đó thì tìm kiếm để mà đáp ứng một cái mục đích tham muốn nào đó của mình, thì hai cái đó là hoàn toàn khác nhau. Một khác nhau nữa đó là trong tìm kiếm khoa học cũng có thể là tìm kiếm cái sự thật, bởi vì khi mà một nhà khoa học mà thấy ra được một cái sự thật nào đó, tìm ra được một định luật nào đó, thì khi tìm ra cái định luật đó cũng là tại đây và bây giờ thôi. Cho nên nó gặp nhau là gặp nhau ở chỗ đó. Và cái đối tượng đó vẫn là muốn tìm ra sự thật. Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ này. Khác nhau ở chỗ là cái tìm kiếm của Phật giáo đó là tìm ra sự thật để mình thấy ra được cái gì là cái mà không thật, cái gì là cái ảo do bản ngã tạo ra, do vô minh ái dục tạo ra, để thấy ra được cái điều đó. Bởi vì á mà trong đó đó là cái sự giác ngộ là thấy ra được tứ diệu đế. Giác ngộ đó tức là thấy ra được tứ diệu đế. Mà thấy ra được tứ diệu đế có nghĩa là thế này: thấy ra được đâu là nguyên nhân của cái phiền não khổ đau, và đâu là giác ngộ giải thoát. Thì cái đó là cái khám phá. Thật ra không phải là tìm kiếm mà là khám phá. Trong cái quá trình khám phá sự thật đó, thì lúc đầu chính là Bồ Tát cũng đi xuất gia, mặc dù mục đích vẫn là tìm ra sự thật, Nhưng mà vẫn nghĩ rằng là vì cái thời đó đó, người ta nghĩ rằng là phải ngồi thiền định, phải tu tập, phải phải làm thế nào để mình biến mình trở thành một con người vĩ đại chẳng hạn. Tức là từ cái tiểu ngã trở thành đại ngã chẳng hạn. Tức là muốn mình trở thành hoàn hảo hơn. Nhưng mà hoàn hảo hơn á, khi mình muốn mình trở thành hoàn hảo hơn đó, thì cái mà mình cho là hoàn hảo hơn đó đó vẫn là một ảo tưởng. Có phải không? Quý vị có thấy điều đó không? Khi mình muốn mình hoàn hảo hơn thì thực ra cái mà mình cho là hoàn hảo hơn đó đó là mình tưởng tượng ra một cái mà nó khác với cái hiện tại thôi. Cho nên cái mà cái hoàn hảo đó đó vẫn là một ảo tưởng. Cái hoàn hảo đó không phải là một sự thật. Thì khi mình đi tìm một cái mà ảo tưởng đó đó thì vẫn là vô minh ái dục. Vô minh tức là mình không thấy được cái thực tại đang là. Mà cái thực tại đang là đó đó thì nó đã là chân lý hoàn hảo rồi. Như vậy á, đi tìm một cái hoàn hảo tức là tại vì chưa thấy là cái thực tại là hoàn hảo. Mà chưa thấy cái thực tại là hoàn hảo á, tức là vô minh. Mà vì vô minh cho nên muốn cái hoàn hảo khác. Rất nhiều người trong Phật giáo chúng ta là tu hành theo cái phương án đó. Là rất nhiều người trong chúng ta đó là cố gắng tu tập thật là tinh tấn, thật là miên mật, nhưng mà là để đạt được một cái hoàn hảo tương lai. Nhưng mà không biết rằng á, cái hoàn hảo nó luôn luôn có sẵn. Cái hoàn hảo đó là nó luôn luôn có sẵn. Cái hoàn hảo của Pháp nó khác với cái hoàn hảo mình nghĩ. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này. Bây giờ mình đang bệnh. Thực ra đứng trên cái góc độ mà thực sự của Pháp á, thì bệnh cũng là hoàn hảo. Bệnh là nó đang điều chỉnh ở bên trong á. Vì do mình á, ví dụ như do mình tham lam, mình mới ăn tầm bậy. Ăn tầm bậy thì bây giờ trong cơ thể của mình á, nó mới là nó điều chỉnh bằng cách là nó tống ra. Nó làm cho mình đau bụng, làm cho mình nôn mửa. Thí dụ như vậy. Thì thực ra cái này đó là cái một sự điều chỉnh rất hoàn hảo. Đó là một sự điều chỉnh rất hoàn hảo. Thế nhưng mình á, thì mình lại muốn một cái hoàn hảo kiểu khác. Do đó cái hoàn hảo của mình á, là cái hoàn hảo theo cách chọn lựa của mình. Chứ không phải là cái hoàn hảo như là Pháp đang xảy ra. Mà bây giờ đó, nếu không có những cái người mà nghiên cứu, không có cái người mà lắng nghe lại để xem cái đau đó như thế nào, thì không có những cái bác sĩ mà người ta có thể là biết cái bệnh trạng đó là như thế nào, rồi do đâu người ta nghiên cứu ra để người ta thấy ra được là cái bệnh này là do ăn uống như thế nào, ăn uống có những cái chất độc gì chẳng hạn như vậy. Thì thực ra đó, một cái người mà nghiên cứu đó thì người ta nghiên cứu ngay trên cái thực tại đó để người ta thấy ra sự thật. Mình nói đó là khoa học thôi, cho mình khoan nói tới là cái thấy tứ diệu đế. Mình nói thấy khoa học thôi thì người ta cũng lấy trên ngay trên cái thực tại đó để ta nghiên cứu, chẳng phải là mong muốn để trở thành. Bây giờ cứ ngồi mà mong muốn trở thành một cái hoàn hảo khác thì chỉ mất thì giờ vô ích mà vẫn không thấy ra gì cả. Tức là mình á thì bây giờ mình đau bụng cái là mình lấy thuốc mình uống rồi mình làm đủ thứ, nhưng mà rồi mình cũng chẳng biết tại sao mà đau bụng. Mà trong khi chính cái đau bụng đó là nó đang nói lên một sự thật, thì mình lại không trở về với cái đau bụng đó để mà nghiên cứu thực sự nó. Mình không có trải nghiệm chiêm nghiệm thực sự cái đang diễn ra. Mà trong cái đang diễn ra đó nó đã là nói lên tất cả cái chân lý trong đó rồi. Vì vậy cho nên á, có người ta đó là không thấy được cái hoàn hảo hiện tại, do đó mới là cho là phải là để mà sẽ là, cho nên mình muốn là có một cái hoàn hảo ở tương lai. Như vậy nếu mà tìm kiếm để thấy ra sự thật ở ngay tại đây và bây giờ, trong cái thực kiện như nó là, thì ở đây đó là nó có bắt gặp nhau ở giữa cái khoa học và Phật giáo. ở đến cái chỗ mà cái đối tượng này, đối tượng là sự thật tại đây và bây giờ. Nhưng mà một bên á, thì nói theo lão tử dễ hiểu chút là nói là vi học nhật ích, vi đạo nhật tổ, hay là cố thường vô dục dị quan kỳ diệu, thường hữu dục dị quan kỳ kiếu. Tức là nếu mà đi theo phương diện khoa học á, thì càng ngày nó cứ tìm ra cái này, rồi nó tìm ra cái kia, nó tìm ra cái nọ, cho nên nó cứ đi ra hoài, mà càng ngày nó càng nhiều ra, càng ngày nó càng nhiều ra. Ban đầu á thì mình bắt đầu từ một cái điểm nào đó mình nghiên cứu, thì nó lại sinh ra hai ba điểm khác, rồi từ cái hai ba điểm khác nó lại sinh ra nhiều điểm khác nữa. Bởi vì cái hướng đó là cái hướng ra. Như theo mình thấy là dịch lý đó, người ta vẽ một cái vòng dịch lý đó, thì ở giữa cái vòng dịch lý đó là cái tâm điểm. Cái tâm điểm đó đó mà nó cứ hướng ra ngoài đó, thì cứ cái hướng ra ngoài đó thì cái góc độ nó càng ngày càng lớn ra, có phải không? Hệ đã hướng ra ngoài đó thì nó càng ngày càng nhiều ra, nhiều ra. Cho nên đó, theo lão tử mà theo đạo Phật cũng vậy, tức là cái hướng của đạo đó là hướng xả ly, hướng xả ly để trở về với cái, trở về với cái thực. Nhưng mà cái trở về với cái thực đó, đó thì ở đây đó mình mới thấy là ở giữa khoa học với là với Phật giáo đó bắt đầu mới rẽ ra hai ngã khác nhau. Cái rẽ ra một cái ngã đó là cứ đi tìm kiếm mãi, và khoa học thì sẽ không bao giờ mà chấm dứt. Cho nên là lão tử mới nói là vi học nhật ích, tức là đi theo cái con đường mà cũng tìm kiếm, cũng khám phá, nhưng mà tìm kiếm khám phá cái bên ngoài như vậy đó, thì nó cứ ra mãi mà không bao giờ chấm dứt. Còn cái tìm kiếm của Phật giáo đó thì nó khác, là ở chỗ này, là ngay tại đây và bây giờ, tìm ra đâu là nguyên nhân của phiền não khổ đau, đâu là chấm dứt phiền não khổ đau đó, vậy thôi. Còn bây giờ là mình nghiên cứu khoa học hay là mình làm gì thì cứ làm. Đạo Phật á, thực ra đạo Phật á thì nó khác ở cái chỗ là bên lão giáo đó thì là nói rằng là vi học nhật ích, vi đạo nhật tổ. Vì vậy cho nên á, muốn mà trở về với đạo á thì phải là càng ngày càng bớt đi để mà trở về với cái mà cái thái cực, trở về với cái mà cái hoàn hảo ở gốc. Đạo Phật có khác cái một chỗ. Đạo Phật thì thực ra không cần phải như vậy, mà ở đâu cũng được. Bây giờ một nhà khoa học đang tìm kiếm, thí dụ như bây giờ một nhà khoa học đang giải thích một cái hiện tượng gì đó trong đời sống, thì nhà khoa học đó vẫn cứ làm. Chứ Đức Phật Ngài sẽ không nói rằng là thôi đừng có làm chuyện đó nữa, lo tu hành giác ngộ giải thoát đi. Không phải như vậy. Mà Đức Phật Ngài nói rằng là ngay trong khi mà mình đang làm đó đó, mình vẫn làm cái việc đó, nhưng mà mình làm việc đó với vô minh ái dục đưa đến phiền não khổ đau, hay là mình cũng làm việc đó mà không vô minh ái dục, không đưa đến phiền não khổ đau, chỉ có khác một chỗ đó thôi. Tức là mình có thể vẫn làm tất cả mọi chuyện. Cho nên thầy mới nói là không phải là mình phải vô trong cái chỗ nào để ngồi thiền, không phải vậy, mà là thực ra là trong tất cả mọi hoạt động đời sống của mình vẫn cứ hoạt động bình thường. Nhưng mà ngay trong hoạt động đó đó, thí dụ như mình đang đi, thì ngay trong cái đang đi đó đó, mình xem coi thử là cái gì là cái thực tánh, còn cái gì là ảo tưởng, cái gì đưa đến phiền não khổ đau, còn cái gì đó thì chấm dứt phiền não khổ đau. Chỉ có đơn giản chừng đó thôi. Quý vị có thấy sự khác biệt đó không? Khi mình thấy được cái sự khác biệt này đó, thì lúc đó việc tu tập của mình sẽ trở nên rất đơn giản. Là bất kỳ ở đâu, khi mắt thấy tai nghe, hay là khi mình đang đi, hay là khi mình đang ăn cơm hay uống nước, hay là giả sử như mình đi làm một cái nhà khoa học, cho nên bây giờ mình vẫn phải vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu, thì ai làm gì thì vẫn cứ làm. Chứ đạo Phật thì không nói rằng là đừng có làm việc đó, phải làm việc này. Nhưng mà khi cái nhà khoa học ngồi trong cái trong phòng thí nghiệm, thì người đó cũng vẫn là, nếu mà minh á, thì người đó vẫn biết mình là khi đang thí nghiệm cái này thì vẫn biết là cái tâm mình á là có cái nguyên nhân đưa đến phiền não khổ đau hay không, hay không có phiền nguyên nhân đưa đến phiền não khổ đau. Một cái người ngược lại, một cái người đang ở trong một cái trường thiền và đang ngồi thiền ở trong cái thiền đường, thì người đó cũng chỉ làm từng việc y như là cái người khoa học đang ở trong phòng thí nghiệm, tức là phải nhìn lại mình để xem thử đâu là cái nguyên nhân đưa đến phiền não khổ đau, mà đâu là cái chấm dứt phiền não khổ đau đó, là vẫn giống nhau. Chứ không phải là nói là bỏ phòng thí nghiệm đi để vô trường thiền, không phải vậy, mà là ở trong trường thiền hay là ở trong phòng thí nghiệm thì cũng đều giống nhau một điểm, đó là nhìn ra được ở nơi cái thực tại thân tâm này cái gì tạo ra phiền não khổ đau, cái gì không tạo ra phiền não khổ đau, đơn giản là vậy thôi. Cái gì là thực tánh pháp, còn cái gì đó là cái ảo tưởng mà mình tạo ra. Cái gì là nhu cầu thật sự của đời sống, còn cái gì là cái tham dục, tham muốn của cái bản ngã tham sân si. Thì đó chính là những cái điều mà cái người mà tìm kiếm trong đạo Phật á, là có là tìm, nhưng mà cái tìm kiếm này là cái tìm kiếm để thấy ra ngay tại đây và bây giờ sự thật đang xảy ra như thế nào, thấy ra được cái nguyên lý vận hành của pháp, và cũng đồng thời thấy ra được cái sự vận hành của bản ngã tham sân si. Thì đó là hai cái hướng tìm kiếm mà mình phải phân biệt ra được, là cái hướng tìm kiếm nào thì đưa đến luân hồi sinh tử, và cái hướng tìm kiếm nào thì là để thấy ra được cái sự thật. Mà sự thật này đó, chủ yếu của sự thật mà Đức Phật ngài dạy đó là tứ diệu đế, tức là thấy ra đâu là tập đế khổ đế, đâu là đạo đế diệt đế. Cái sự tìm kiếm này không phải là tìm kiếm trên cái lý thuyết, mà tìm kiếm ngay trong hành động của mình đó. Bây giờ thầy lấy ví dụ nè, bây giờ mình cũng đang đi, nhưng mà một người đó thì cái người đó là đang đi với cái ý muốn là sẽ tới chỗ đó để ăn trộm cục vàng, thì cũng là đi, nhưng mà cái đi này đó, cái đi này thì lại là nó hoàn toàn là đi với vô minh ái dục. Nhưng mà bây giờ một cái người cũng đi, có thể là hai người cùng đi một đường tới chỗ đó, nhưng mà một người đó thì đi với cái tâm tham muốn là phải tới cái nhà đó lấy được cái cục vàng của cái nhà đó chẳng hạn vậy, thì cái đi đó nó hoàn toàn là cái đi đó nó lại là bị chi phối hoàn toàn bởi vô minh ái dục. Nhưng mà một người thì cũng đi bình thường đó, nhưng mà người đó lại tròn vẹn trong sáng với cái đi, thì cái người kia đó khi đi mà cứ mong muốn tới đó, tham muốn để có được cái cục vàng đó, thì đang đi trong tính toán, đang đi trong lo sợ, đó đi trong tưởng tượng ảo tượng đủ thứ, cho nên cái người đó phiền não khổ đau. Lấy vàng được hay không lấy vàng được thì chưa biết, nhưng mà từng bước đi là phiền não khổ đau, phải không? Còn một người kia đó thì trở về tròn vẹn trong sáng với cái đi, thì cái mỗi bước đi của người đó là an lạc, thậm chí là nếu tròn vẹn hoàn toàn thì đó là niết bàn luôn. Đó là gọi là thấy tứ diệu đế. Chẳng phải thấy tứ diệu đế là phải giải thích cho ra được cái bài kinh tứ diệu đế là gì, không phải vậy đâu, mà thấy tứ diệu đế trong bước chân của mình. Thấy tứ diệu đế ngay khi mình đang ăn cơm, ngay khi mình đang uống nước. Mình ăn cơm với tâm gì, uống nước với tâm gì, lúc đó thân tâm của mình ra sao, thì thật ra tu hành chính là khám phá cái điều đó. Như vậy các vị có thấy rõ được các cái sự tìm kiếm chưa? Bởi vì hôm trước là có người hỏi là Thì tại sao là cái người tu hành thì cũng phải tìm kiếm, thì cũng đúng. Nhưng mà tìm kiếm gì mới được? Tìm kiếm gì, tìm kiếm như thế nào? Chứ không phải là tìm kiếm nào cũng là giống nhau. Nhưng mà có cái tìm kiếm thì lại là minh. Còn có một cái tìm kiếm là vô minh. Mà vô minh thì nó là ái dục. Bởi vì hễ mà mình không thấy sự thật thì luôn luôn là mình muốn cái sự thật đó theo ý muốn của mình. Cho nên hễ vô minh thì nó luôn luôn là đi kèm theo ái dục. Còn hễ mà không vô minh á thì đồng thời ái dục cũng chấm dứt. Bởi vì khi minh thì mình thấy sự thật nó là như vậy. Còn khi mà vô minh á thì mình không thấy được cái sự thật đó, cho nên mình mới muốn nó là sẽ là phải là theo ý muốn của mình. Thì đó là chúng ta vừa phân tích để thấy ra được là trong đời sống hàng ngày của mình đó, mình phải phát hiện ra được đâu là sự tìm kiếm của vô minh ái dục mà đâu là tìm kiếm sự thật của giác ngộ giải thoát. Bây giờ thầy để mọi người đặt câu hỏi.
Con bạch thầy, thì trong suốt những năm vừa qua con đã cũng có cái duyên may là con được tham dự những cái khóa thiền của thầy, và bên cạnh đó là con cũng được đọc những cái cuốn sách của những bậc thầy hữu duyên, và từ đó thì con đi sâu vào pháp hành. Thì trong cuộc sống của con á, từ khi mà con đi sâu vào pháp hành hơn là những cái tìm kiếm về lý trí lăng xăng bên ngoài, thì cái cuộc sống của con thì rất là thay đổi. Cái công việc bình thường của con là cái công việc quản lý. Chính vì vậy mà cái đầu óc con thông thường là rất là phải tính toán, phải lăng xăng, phải lo suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà từ khi con đi vô pháp hành thì con thấy mình có rất là nhiều cái tiến bộ. Với cái pháp mà thầy đã hướng dẫn cho chúng con là thận trọng chú tâm quan sát, bên cạnh đó là sáng suốt định tĩnh, để mà đưa đến cái trạng thái là sáng suốt định tĩnh trong lành. Bình thường thì con cái tâm con nhìn lại để mà quan sát, thận trọng chú tâm quan sát á, thì con cảm nhận được một cái sự định tĩnh sáng suốt. Và cái cuộc sống của con thấy là trong công việc nó đã rất là nhẹ nhàng và thanh thản hơn rất là nhiều. Cái khi con cũng là những cái công việc đó mà bây giờ là nó đã thay đổi rất là nhiều. Tuy nhiên có một điểm là vào buổi tối á, cái khi mà con bắt đầu con đi vào giấc ngủ á, thì khi đó là con hoàn toàn bị động. Tất nhiên là khi đó là cái tâm của con thấy là con giống như là mình chủ động được trong vấn đề mà thận trọng chú tâm quan sát nữa. Thì cái khi đó là những cái viễn cảnh gì đó, hoặc là những cái gì nó thuộc về quá khứ, thì nó lại tự động nó tái hiện ra, hoặc là những cái dòng suy nghĩ bất tận là nó cứ trào ra.
Đó là trong giấc ngủ hay là trước khi ngủ? Trong giấc ngủ à?
Trước khi ngủ á thì con vẫn thận trọng chú tâm quan sát, đặc biệt là cái khi con ngủ thì con chú tâm nhiều vào hơi thở. Nhưng mà đến khi con đi vào giấc ngủ rồi thì tất cả những cái gì mà nó toan tính băn khoăn lo nghĩ là nó trào ra, và con không có thể nào con ngưng được. Tại vì khi trong giấc ngủ rồi thì nó thành những cái cơn mơ, hoặc là những cái suy nghĩ nó cứ tuôn trào một cách rất là vô thức. Thì bạch thầy, bây giờ con xin được tỉnh ý thầy là bây giờ con có phải nên có một cái hướng gì đó để con làm cho cái giấc ngủ của mình, mặc dù con ngủ rất là ngon và rất là sâu, nhưng mà những cái hình ảnh và những cái suy nghĩ nó cứ tuôn trào ra trong cái giấc ngủ của con. Thì bạch thầy, con phải có nên là tìm kiếm một cái hướng gì đó, một pháp hành gì đó để mà mình điều chỉnh lại, để cho những cái đó nó không còn nữa, hoặc là mình cứ hành bình thường trong cuộc sống thì từ từ cái tâm mình nó sẽ tự điều chỉnh lại. Dạ bạch thầy, đó là câu hỏi của con.
À, những cái đó đó thì người ta gọi là những cái tập khí, hay là có một cái trường phái thiền mà Vipassana thì người ta gọi đó là những cái sankhara. Nhất là trong cái phái thiền mà niệm thọ đó thì người ta gọi những cái đó là những cái sankhara. Và người ta cố gắng làm sao mà để mà diệt trừ cái sankhara đó đi. Nhưng mà theo thầy đó là không cần thiết. Mà ngược lại, cái sankhara đó là rất cần thiết. Không phải là mình dẹp cái sankhara đó đi, mà chính cái sankhara đó để giúp cho mình khám phá được cái thế giới vô thức. Bởi vì trong quá khứ của mình có những lúc thì mình chánh niệm tỉnh giác được, có khi mình trở về tròn vẹn trong sáng được, hay là thần trọng chú tâm quan sát được, thì lúc đó là rõ ràng là mình sẽ không bị những cái tập khí đó nó ảnh hưởng. Nhưng mà có rất nhiều lúc mình vẫn rơi vào tình trạng vô thức, tức là mình không thấy biết được, hoặc là từ trong quá khứ mình đã từng như vậy, cho nên bây giờ nó trở thành những tập khí, tức là những cái mà nó đã được ghi vào trong pha văn ga, hay là người ta gọi là a la giá thức, tức là nó đã ghi vào trong đó. Thì bây giờ đó, khi mà mình ý thức á, khi mình đang ý thức á, thì nó không khởi lên được, hoặc là bởi vì nó có khởi lên mà mình không thấy, mà mình lúc đó đó mình chỉ thấy cái đối tượng của ý thức thôi. Thí dụ như giờ mình đi đứng nằm ngồi thì mình chánh niệm tỉnh giác, do đó mình biết rõ cái đi đứng nằm ngồi đó, do đó đó mà mình không thấy cái tập khí đó nó khởi lên, hoặc là nó không khởi lên được. Tại vì lúc đó mình đang ở trong ý thức, trong hữu thức, cho nên cái vô thức đó nó không tập khởi lên được. Nhưng mà khi mà cái ý thức của mình khi ngủ tức là không còn ý thức nữa, không còn hữu thức nữa, thì bắt đầu thế giới vô thức nó hoạt động. Khi thế giới vô thức hoạt động thì những cái tập khí đó nó bắt đầu nó cứ trồi lên, mà theo phân tâm học thì đó gọi là những cái xung động. Những cái khuynh hướng xung động nó đã hình thành ở trong vô thức rồi, trong tiềm thức, mà nó thuộc cái loại vô thức, cho nên là bây giờ nó cứ khởi lên. Thì nó khởi lên như vậy là tốt chứ không phải là xấu. Có người thì bởi vì muốn thiền định để cho tâm mình nó hoàn toàn là định, cho nên mình không muốn những cái tập khí đó nó khởi lên. Nhưng mà theo thiền tuệ thì không phải vậy. Theo thiền tuệ thì cứ để vậy để cho nó hoạt động lên. Bởi vì nếu mà bây giờ thầy nói cụ thể là thế này ha. Giả sử như giờ con ngày nào con cũng chánh niệm tỉnh giác, lúc đầu được giả sử lúc đầu 50%, rồi bây giờ 60%, rồi 70%, 80%, giả sử vậy đi, thì cái sự tỉnh thức đó nó càng nhiều, tỉnh thức nó càng nhiều, rồi ban đêm cứ để cho cái tập khí đó nó khởi lên. Hoặc là cái lúc ngồi thiền không phải ban đêm, mà lúc cái ngồi thiền mà người ta thường hay ngồi thiền định ở đây đó, thì các cái tập khí nó khởi lên. Thì thực ra là nên để, nếu mà mình ngồi thiền thì nên để cho những tập khí đó nó cứ khởi tự nhiên, để mình chỉ thấy thôi. Thì lúc đó trong phân tâm học thì người ta gọi đó là hữu thức hóa vô thức. Mà trong thiền mình đó chính là mình soi sáng lại những cái hoạt động vô thức của những cái tập khí đó. Như vậy những cái tập khí đó thực ra nó giúp mình thấy ra, thành ra những tập khí đó là tốt chứ không phải là xấu. Tốt theo nghĩa là nó có biểu hiện để mình thấy. Cũng như hồi nãy thầy nói là đau bụng là tốt chứ không phải là xấu. Bởi vì đau bụng mình mới biết rằng là mình đã ăn sai như thế nào, hay là mình đã làm cái gì. Cho nên mình mới thấy ra được cái nguyên nhân của cái đau bụng đó. Như vậy cái biểu hiện của đau bụng là tốt chứ không phải là xấu. Mình thì mình cứ là làm sao mà dẹp được cái đau bụng đó đi thôi. Thậm chí là có thể mình uống thuốc giảm đau để cho không thấy đau bụng nữa. Nhưng mà cái cái nguyên nhân đau bụng hay là cái hiện trạng đau bụng đó thì vẫn không thể hết được. Đó. Vì vậy cho nên đó, là phải khám phá nó. Thì á, trong giấc chiêm bao đó, ở đây là mình nói về qua giấc chiêm bao, trong giấc chiêm bao đó thì những cái tập khí đó nó khởi lên. Thực ra nó khởi lên đó, là để mà nó tự giải phóng. Nó khởi lên để nó tự giải phóng. À bây giờ như thế này, có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là những tập khí đó cứ khởi lên, và trong khi đó thì con lại không chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là con làm thêm những tập khí khác nữa để đưa vô nữa. Thì những cái tập khí này nó sẽ được nuôi dưỡng và nó sẽ lớn lên, hoặc là nó cứ tồn tại mãi. Nhưng mà bây giờ nếu con chánh niệm tỉnh giác thì cái chánh niệm tỉnh giác đó, như hồi nãy thầy nói đó, giả sử như 50%, 70% gì đó, mà từ từ lúc nào con cũng chánh niệm tỉnh giác được như vậy đó, thì những cái tập khí đó nó khởi lên rồi đó, là để nó tìm cách giải phóng bản thân nó. Đến một cái lúc nó giải phóng bản thân nó rồi á, thì nó sẽ từ động diệt. Tức là nếu như mình cứ chánh niệm tỉnh giác á, thì nó, đến một ngày kia nó sẽ tự động diệt. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng nếu một cái người mà chánh niệm tỉnh giác thật là đúng, thì trong 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, 7 giờ gì đó, cái thời gian đó nó chính là cái thời gian để cho cái tập khí đó nó từ hòa giật đi. Còn cái trên cái bề mặt của cái hữu thức á, thì mình đã thấy biết rồi. Cho nên mình không có còn tạo ra những cái mà cái tập khí đó nữa. Tức là mình không thêm vào cái tập khí đó, hoặc là mình không nuôi dưỡng cho cái tập khí nó kéo dài ra, thì nó sẽ chết, nó sẽ tự chết. Tức là nếu cứ bên này mình cứ tiếp tục chánh niệm tỉnh giác thì đến một ngày kia nó sẽ hoàn toàn tự diệt. Nó trở thành vô hiệu. Thậm chí những tập khí đó là nó đang ở trong cái tình trạng là một cái nhân, bây giờ nó đang đưa tới quả. Nó đang đưa tới quả. Thì bây giờ đó, nếu mà mình vẫn tiếp tục chánh niệm tỉnh giác thì cái mà vô thức đó, cái hoạt động của vô thức đó nó sẽ từ vô hiệu hóa. Nhưng mà nếu mình lại cố gắng diệt nó là một, hoặc là cố gắng tạo thêm vô nữa, diệt nó cũng không được, bởi vì diệt nó đó thì nó lại càng tăng thêm, và mình nuôi dưỡng nó thêm thì nó vẫn tăng thêm. Tức là bằng cách nào mà mình xử lý cách nào nó cũng vẫn tăng thêm. Chỉ có một cái là cứ để yên. Nếu như là nó xuất hiện trong thiền thì mình cứ để yên để thấy. Còn nếu như thức hiện trong chốc chiêm bao thì nó là đang giải tỏa dùng con. Cái giấc mơ đó đang giải tỏa dùng con những cái rắc rối trong cuộc đời. Thay vì mình giải quyết nó thì nó tự giải quyết. Nó tự giải quyết để cho nó giải tỏa ra chính bản thân nó. Tức là nó sẽ tự chuyển hóa. Thì cái điều này nó rất là rõ ràng. Do đó là con cứ tiếp tục chánh niệm tỉnh giác ban ngày thôi. Còn chiều đó con đừng có lo gì hết, con cứ để yên. Nếu mà những giấc chiêm bao đó có thể là con nhớ được, những giấc chiêm bao có thể không nhớ được cũng không sao. Có một ông bác sĩ, ông nói rằng là, có người nói là, hỏi bác sĩ, nói tại sao tôi không có thấy chiêm bao. Thì ông bác sĩ nói không phải đâu, khi nào cũng có chiêm bao hết á, chứ không có cái người nào mà không có chiêm bao. Nhưng mà nó có những cái loài chiêm bao ở vào cái vị trí nào của cái giấc ngủ mà mình nhớ được, có những giấc chiêm bao mà mình không nhớ được, nhưng mà nó vẫn là có giấc chiêm bao. Vì cái giấc chiêm bao đó là cái biểu hiện tự nhiên của cái tập khí vô thức. Cho nên mình không cần lo chuyện đó, cái để tự nhiên, đừng cần xử lý gì hết á, mà mình vẫn cứ tiếp tục chánh niệm tỉnh giác hàng ngày bình thường thôi. Thì mình sẽ không có gieo thêm, hay là không nuôi dưỡng thêm, hay là mình không dồn ép mà dồn nén nó lại. Thì mình không làm những cái động tác đó, thì cái tập khí đó nó sẽ tự diệt. Còn nếu mà mình không có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hàng ngày đó, mà cứ để cho cái vô minh ái dục tiếp tục á, thì là đó chính là cái thức ăn để cho nó càng ngày càng lớn mạnh lên. Đại khái là vậy. Bây giờ ai hỏi tiếp?
Dạ thưa thầy, trước khi con hỏi câu này cho con xin thầy á, có gì có lỗi làm xin thầy tha thứ cho, và xin quý vị ở đây cũng thông cảm tha thứ cho con. Câu hỏi của con á là, con thắc mắc là lý do nào con là thân nữ? Và câu hỏi thứ hai là giữa giác ngộ giải thoát và sự phước đức có liên quan với nhau hay không? Tại vì con cũng có đọc qua cái cuốn sách nói về cuộc đời của Đức Phật, thì khi Đức Phật mà hiểu đạo và thành Phật thì có một vị nữ thí chủ, tức là nếu mà đời trần tục, tức là người vú mẹ, tức là mẹ kế của Phật, đã từng nuôi dạy Phật lớn, xin vào xuất gia để tu, để theo Phật, thì Phật không cho. Các chị khác mới năn nỉ Phật là xin cho cái người đó vô, thì Phật mới nói tuyên bố một câu là nếu mà cho người nữ xuất gia đi theo Phật thì Phật đạo sẽ diệt, sẽ bị diệt, tức là không có thọ trong vòng bao nhiêu năm đó, con quên rồi, con chỉ nhớ vậy thôi. Thì con hỏi, và con cũng có đọc trong cái Pháp Bảo Đàn Kinh của Ngài Lục Tổ Huệ Năng, là Đức Lục Tổ cũng có nói tất cả con người từ hạ tiện cho đến bậc cao thượng như vua chúa hay là tổng thống như thời hiện nay thì đều có cái tâm tánh Phật như nhau. Vậy thì con hỏi, tại sao người nam tu á, thì mau thành Phật hơn, trong khi người nữ tu á, thì lại là không có phước đức nhiều bằng? Vậy con hỏi giữa sự giác ngộ đó với lại sự phước đức đó có liên quan với nhau không? Vậy trong cái cuộc đời này con là thân nữ thì con có tu được hay không? Dạ con xin hết câu trả lời.
Trong đầu Phật á, thì là thực ra là không có phân biệt là nam hay nữ, mà có nói đến cái căn cơ trình độ của mỗi người. Căn cơ trình độ của mỗi người, ví dụ như một cái người nữ nhưng mà căn cơ trình độ cao hơn, còn một cái người nam nhưng mà căn cơ trình độ thấp hơn. Ví dụ như là một cái người nữ nhưng mà nghiệp thiền nhiều hơn chẳng hạn. Bây giờ mình nói chuyện thiền bất thiền thôi, chứ không nói chuyện giác ngộ giải thoát, mình nói thiền bất thiền đó. Giả sử như một người nữ nhưng mà lại thiền nghiệp là nhiều hơn, còn một cái người nam mà là thiền nghiệp ít hơn, thì như vậy á là người ta nếu mà đánh giá một người theo căn cơ trình độ đó, thì đánh giá trên cái hành vi thiền hay bất thiền và cái nhận thức đúng hay sai, tức là nhận thức và hành vi đó. Tức là nếu mà đánh giá một người đó thì đánh giá một người trên cái trình độ nhận thức và hành vi của người đó. Thì cái người nào mà trình độ nhận thức cao hơn thì người đó là giác ngộ giải thoát nhanh hơn, đại khái là vậy. Chứ còn không có nói là người đó là nữ hay nam. Đó là mình nói về tính chất. Còn bây giờ mình nói là cộng đồng thì nó lại khác. Cộng đồng thì nó lại khác. Thí dụ như nếu là chỉ người nam tu thôi thì có thể sẽ ít rắc rối hơn, mà nếu có người nữ vô tu nữa thì có thể là có nhiều cái rắc rối hơn. Đại khái như vậy. Vì vậy cho nên giả sử như có một cái chuyện giữa một vị tăng với một vị ni bất chính, thí dụ như vậy, thì lại làm cho người ta mất đức tin. Thì như vậy không phải là nó giảm bớt đi cái tuổi thọ của giáo pháp hay sao? Phải không? Thí dụ như nếu mà người nào người ta thấy tu hành tốt đẹp như vậy thì cái đức tin người ta nhiều, do đó cái giáo pháp nó sẽ là dài hơn. Còn bây giờ là tăng ni chở nhau đi chơi. có một lần thầy dạy một cái lớp, mà cái lớp này là cũng cái lớp Phật học cao cấp á, tức là cái lớp hầu đại học, tức là toàn là tăng ni mà cao cấp không. Thì một hôm đó đó là cái tăng ni đó họ tổ chức vì cái cuối khóa hay là cái gì đó, họ tổ chức đi Đà Lạt, thì họ có mời thầy đi, thì thầy không đi. Nhưng mà nhân tiền là bởi vì ở trên Đà Lạt á, thì lại có một cái chỗ họ lại mời thầy. Mà thầy nói ủa vậy thì là mình tiền bởi vì lúc đó cái thời đó cái xe cổ nó còn khó khăn lắm, cho nên sẵn có xe đó thì thôi mình đi luôn. À, thì một công hai chuyện, tức là một mặt thì mấy người học trò của mình họ mời mình đi thì mình đi, còn một mặt đó thì mình cũng đi công chuyện của mình, sẵn có xe mình đi công chuyện của mình luôn. Thì trên xe đó, một bên này là trên xe đó chia làm một cái giữa có cái giống như thế này ha, giữa đó thì bên này là ni, bên này tăng. Thế mình ngồi trên xe mà đi từ đây tới Đà Lạt nó xa quá, cho nên mình bày ra hát. Thì tăng á, hát một bài, thì bên ni đó là tiếp tục cái chấm dứt của cái bài bên này là cái gì đó, thì bên này phải có một cái bài mà hát lên. Mà bây giờ nhạc đạo thì đâu có đủ để mà đâu mà đủ để mà tiếp như vậy, cho nên nó là hát nhạc đời lung tung hết. Tại vậy thầy ngồi phía trước á, thầy rất là ngạc nhiên, thầy nói ủa tăng ni mà sao hát mấy cái bài hát kỳ quá. Thì có lẽ Phật biết chuyện đó trước. Phật biết trước cái chuyện đó, cho nên ngài nói là nếu như vậy thì giáo pháp của Như Lai sẽ bớt đi. Sự tồn tại của giáo lý Như Lai sẽ bớt đi. Đại khái là vậy thôi. Thì cũng dễ hiểu chứ đâu có gì khó. Chứ không phải là nói là người nữ hay người nam. Nhưng mà tại vì trước đây là người nam tu. Vì người nam nó dễ hơn chút. Người nam dễ hơn chút là bây giờ cứ đi theo Đức Phật, rồi đi khất thực mà ăn vậy thôi. Ở trong rừng một mình cũng được, chẳng có sợ gì hết. Người nữ thì còn sợ này kia đủ thứ, chẳng hạn như vậy. Thế còn bên này người nam nó khỏe lắm. Do đó lúc đầu á, thì người nam đi tu. Mà do lúc đầu người nam đi tu, cho giả sử như lúc đầu mà người nữ đi tu á, mà người nam xin á, thì Đức Phật cũng nói là không, không cho. À, đúng không? Giả sử như lúc đầu mà người nữ tu hết, rồi có cái người nam mà vô xin Đức Phật á, thì Đức Phật ngài nói là không, người nam không được tu. Bởi vì nếu mà người nam vô đây tu đó thì người nữ tu không được nữa. Đại khái vậy thôi. À, thì cho đừng cho mình đừng có nghĩ gì chuyện sao quá xa xôi gì hết đó. Nó đơn giản là vậy thôi. Còn cái chuyện bác kinh pháp á, là do như thế này. Nếu như cái người mà xin tu á, là một người bình thường á, thì không sao rồi. Đức Phật ngài không có đặt bác kinh pháp gì hết. Nhưng mà cái người xin tu lại là bà Gotami, tức là mẹ kế của Đức Phật. Vì vậy cho nên á, bà mẹ đó mà nói, Phật còn con tôi mà ông ăn thua gì. Phải không? Phật còn con tôi mà ông còn nói tôi gì. Thì như vậy á, chính vì vậy cho nên á phải nói bát kinh pháp vậy thôi. Chứ mà Đức Phật á, thực ra Đức Phật cũng cho, nhưng mà ngài nói như vậy là để cảnh báo, để cảnh báo cho biết rằng đó, nếu mà vô tu đó thì quan hệ nam nữ phải đàng hoàng. Đó là ý là vậy đó. Và thứ hai đó là bởi vì bà Gita Gotami cho nên phải kính trọng chư tăng. Thì nó dễ hiểu vậy thôi chứ không có gì hết đó. Nên nhớ rằng là những cái điều mà Đức Phật ngài đặt ra đó, nó là tùy duyên thôi. Đại khái là vậy thôi. Còn cái lúc đầu á, con hỏi cái gì lúc đầu là cái gì, cái đó là cái phía sau rồi. Chẳng phải là không có, không phải là đức đồ người nam người nữ gì hết á, mà người nam người nữ là tùy theo căn cơ trình độ, chứ không phải là ai hơn ai hết đó. Còn cái câu trước á, câu trước cùng á là con nó hỏi cái gì?
Dạ con thắc mắc là tại sao con là nam nữ?
Sao tại sao?
Dạ.
Tại sao sinh nữ hả? Thì cứ thân nữ thì cứ thấy mình là thân nữ thôi. Nếu mà mình giải thích theo dịch lý đó, nếu mình giải thích theo dịch lý đó, thì người nào tất cả chúng sanh từ cái vô thị đến vô chung á, ví dụ như vậy, tức là từ hồi nào đến giờ đó, Thì người nào cũng phải trải qua nữ, thân nam thân nữ, người giàu người nghèo, người khổ người ngu, người thông minh, tức là người nào cũng đều phải trải qua tất cả những cái đó. Cho nên con đừng có nói là chỉ có con mới là người nữ, có khi kiếp trước thầy người nữ có. Không sao, chuyện đó đâu có quan trọng. Bởi vì có thể là thầy phải trải qua thân nữ để hiểu ra cái nỗi đau khổ của người nữ là gì. Cái tình huống của người nữ như thế nào. Cho nên con đừng lo, một ngày kia con cũng phải thành người nam. Là bởi vì trong cái quá trình giác ngộ nó phải trải qua rất nhiều cái hình thức khác nhau. Để mà thấy ra được tất cả mọi mặt của đời sống. Vậy thôi. Chứ không phải là người nào mà sinh ra nam là cứ nam hoài. Giải thích theo dịch lý đó. Thì thái cực là sinh lượng nghi, tức là trong đó nó trong mỗi người đó, bây giờ trong người nữ đó vẫn có âm dương, trong người nam vẫn có âm dương. Thì có thể rằng là ở trong người nữ thì là âm thịnh hơn dương, trong người nam thì dương thịnh hơn âm chẳng hạn, ví dụ vậy. Thế nhưng mà khi mà nó đã biến hóa đó, nó biến hóa ra đó, từ cái âm dương đưa đến tứ tưởng, đưa đến bát quái, rồi đưa đến nhiều hình thức khác nhau đó, thì lúc đó đó cái sự kết hợp giữa âm dương ở trong mỗi cái thực tại đó, ở trong mỗi cái pháp á. Giả sử như bây giờ nói như thế này dễ hiểu không? Ví dụ như bây giờ cái pháp này đó là năm dương một âm, nhưng mà nó nói chuyện một hồi á là bốn dương hai âm, ba dương ba âm, rồi hai dương bốn âm. Tức là nó sẽ chuyển. Nó chuyển chứ không phải là nó cứ lúc nào nhất định là lúc nào nó cũng giống nhau. Vì vậy cho nên á, nếu mà mình đang là thân nào đó thì mình phải trọn vẹn quan sát lại, học hỏi từ nơi cái thân đó. Để mà hễ mà càng học hỏi ra mà càng thông suốt chừng nào á, thì mau thoát khỏi thân đó chừng đó. Thì nó sẽ chuyển qua cái khác. Nó học thông suốt rồi nó chuyển qua cái khác. Còn nếu mà mình không thông suốt á thì nó còn học lại. Sở dĩ mà có người phải ở thân nữ hay thân nam lâu là tại vì còn phải học cái bài học đó nhiều. Đó. Chứ còn Phật á, khi đã một cái người giác ngộ rồi á thì mặc dù đó là do khi sinh ra đó là hiện tướng là nam, do sinh ra là hiện tướng là nữ, cho nên bây giờ đối với cái nhìn của thế gian á thì vẫn thấy là ông Phật này nam, giả sử vậy. Nhưng mà trên thực tế đó thì khi đã giác ngộ giải thoát rồi đó, thì nó vượt ra khỏi cái khái niệm nam nữ, là cái khái niệm này kia, là nó vượt ra khỏi cái khái niệm đó rồi. Do đó giả sử như người đó là người nam thì cũng như không. Người đó là người nữ thì cũng như không. Thành ra nó không phải là nam nữ gì cả. Đại khái là vậy. Cho nên con đừng có nghĩ là nữ là không tốt, là thế này thế kia vậy đó. Mà trong dịch lý đó thì người nữ có một cái đức tính cao hơn người nam, mà trong dịch lý người ta gọi là tận mã chi trinh, tức là sự bền bỉ của con ngựa cái. Ý nói rằng là cái người nữ đó là sức chịu đựng bền bỉ hơn người nam. Cho đâu người nữ có nhiều ưu việt lắm chứ không phải. Người nữ mới là bền bỉ.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi hai câu. Câu thứ nhất là cái tứ thiền bát định á, thì mình có phải là thấy ở trong cái thiền vô sắc giới và thiền vô sắc giới. Thế thì cái đó cũng chưa đạt đến cái cứu cánh là giải thoát sinh tử. Thế là con không hiểu là tại sao Đức Phật trước khi mà nhập Niết Bàn đó thì lại nhập xuất những cái định này. Thì con không hiểu cái ý nghĩa thị hiện của cái việc này như thế nào.
Thôi, ngang đó thôi. Ngồi xuống đó luôn. Một câu ấy, thầy câu nào nhớ câu đó, chứ thầy không còn nhớ cả hai câu. Thực ra đó là cái giới hạn của ngôn ngữ. Đó là do cái giới hạn của ngôn ngữ. Thực ra thiền của Đức Phật là hoàn toàn không phải là tứ thiền bát định nữa rồi. Đức Phật mà cần gì tư thiền bát định? Một cái người đã giác ngộ hoàn toàn rồi mà vô tứ thiền bát định để làm cái gì? Vì tứ thiền bát định thì nó vẫn là nằm trong tam giới, nó vẫn còn rơi vào sắc ái, vô sắc ái, tức là vẫn là hai cái kiết sử trói buộc làm cho người ta không giải thoát hoàn toàn được. Thế thì Đức Phật mà còn tứ thiền bát định để làm gì? Phải không? Và cái này là một cái mà trong đạo Phật mình đã bị nhầm lẫn quá sức, vẫn cứ xem tứ thiền bát định là giới định tuệ. Đó là một sai lầm cực kỳ. Giới định tuệ, cái định trong giới định tuệ là hoàn toàn khác với tứ thiền bát định. Bây giờ đó, đem cái tâm của cái người mà tứ thiền bát định để mà nhìn cái thiền của Đức Phật á, thì vẫn thấy là tứ thiền bát định thôi. Phải không? Bởi vì bây giờ lấy cái thước đo đó mà đo thì đo nó ra tứ thiền bát định thôi. Nhưng mà hoàn toàn không phải. Cho nên á, cho nên cái này là hiện nay là Phật giáo bị một cái nàng rất lớn. Đó là cái nàng xem tứ thiền bát định là cái bậc thang phải có để mà đạt đến giác ngộ giải thoát. Trong khi đó đó, Đức Phật ngài đã từ chối cái tứ thiền bát định đó để ngài đi nữa, để tìm kiếm tìm cái sự thật nữa thôi, chứ còn cái đó chưa phải là sự thật. Đó. Rồi sau đó ngài khổ hạnh, ngài cũng vẫn thấy đó cũng không phải, vẫn là cái bản ngã lăng xăng thôi. Cho đến khi ngài buông hết tất cả để cho cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì mới biết rằng là cái tâm rộng lặng trong sáng đó đó, vốn trong đó nó đã có giới định tuệ rồi. Đó. Bây giờ đó, khi mà nàng Chinh Cha đến vu khống Đức Phật, thì Đức Phật ngài nói thôi thôi, ngươi nói chậm chậm để ta nhập định cái đã. Rồi bây giờ ta đang vô sơ thiền qua nhị thiền, nhị thiền qua tam thiền qua tứ thiền. rồi bây giờ ngươi nói đi, ta đã vô tứ thiền rồi, ngươi nói đi. Ngài có cần như vậy không? Có cần không? Mà lúc đó đó là cái người đó nói bất kỳ cái gì, ngài vẫn mỉm cười và tâm ngài vẫn bất động. Đó mới là đại định. Đó mới là cái định thực sự của giác ngộ giải thoát. Chứ còn bây giờ mà cô tới bát định đi nữa đó, mà cái người ta biết á, người ta phá một cái là ra liền, là hết liền. Nó có cách phá hết á, trong Phật giáo cũng nói cái cách phá nó luôn nữa. Ví dụ như sơ thiền thì lấy cái gì phá? Nhị thiền thì lấy cái gì phá? Tam thiền thì lấy cái gì phá? Phá được hết. Cho nên một người đắc tới phi tượng xứ vẫn đọa xuống địa ngục lại như thường. Chẳng phải là ví dụ như là ông Đề Bà Đạt Đa. Ông đắc thần thông luôn, tức là ông phải thật cao mới đắc thần thông ấy. Đắc thần thông rồi mà đọa xuống A Tỳ địa ngục. Mình là đi ghép cái tứ thiền bát định đó vào với là cái giới định tuệ của Phật giáo, đó là một cái nhầm lẫn cực kỳ. Bây giờ thầy có một ví dụ. Thầy có một ví dụ như thế này. Ở bên cái đài mà người ta điều khiển không lưu á. Điều khiển không lưu á. Một chiếc máy bay bay từ Huế bay tới Sài Gòn. Khi bay qua Đà Nẵng thì cái anh mà điều khiển không lưu ở Đà Nẵng á, anh mới báo cáo máy bay đã xuất phi trường Phú Bài, đang nhập Đà Nẵng. Và khi nó bay qua Đà Nẵng rồi, ông nói là đang xuất Đà Nẵng, đang vào Quảng Ngãi. Rồi tới Quảng Ngãi thì các anh Quảng Ngãi lại báo cáo rằng là xuất Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và bây giờ đang xuất Quảng Ngãi tới Nha Trang, ví dụ như vậy. Thế nhưng mà chiếc máy bay thì nó cứ bay một lèo vậy, cho nên không có xuất nhập gì cả. Phải không? Đó là cái ngôn ngữ của người không lưu nói. Có hiểu ý thầy không? Đó là ngôn ngữ của người không lưu nói. Cho nên nó phải nói nhập cái này xúc cái kia, xúc cái này nhập cái nọ. Chứ còn á là nó đơn giản là thế này thôi. Tâm người nào cũng vậy, người nào chết cũng như nhau như vậy hết trơn á. À, tức là thế này. Khi một người sắp chết á thì cái tâm nó chìm xuống, nó lằn xuống cái đó. Xong rồi nó bùng lên. À, mình để ý mấy người quan sát mấy người chết á, bắt đầu nó bùng lên. À, nó bùng lên lại một cái rồi bắt đầu nó chìm xuống đại chết, nó chết. Thực ra Đức Phật cũng theo cái định luật của tâm là như vẫn như vậy. À, nhưng mà bởi vì á, cái người đời đó thì nó khác ở cái chỗ là Đức Phật á, thì khi ngài cái tâm nó chìm rồi nó khởi lên lại thì tất cả những cái đó đều là cái tâm định hết. Cái tâm của ngài vẫn là định hết. Nhưng mà nếu như mình sử dụng cái định để mà diễn tả đó thì mình cho đó là tứ thiền bát định, và đó là dán nhãn rất là sai lầm. Dán nhãn rất sai lầm. Đó. Tức là đánh giá Phật quá thấp. Đánh giá Niết Bàn quá thấp. Cho nên đó là cái nhầm lẫn rất lớn mà hiện nay á, là cái nhầm lẫn đó nó quá phổ biến. Mà chính vì vậy cho nên đạo Phật càng ngày càng hủy hoại là vậy. Tất cả những cái đó đều là tên gọi cả. Tất cả những cái đó đều là tên gọi. Tên gọi là để nói để cho người ta dễ hiểu thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói là củ mì. Thì mình nói là củ mì là nó dài dài, nó tròn tròn, nó trắng trắng. Thì như vậy đâu có đủ để nói củ mì. Phải không? Củ mì nó còn rất nhiều thứ nữa. Cái người ăn củ mì mới biết là cái củ mì như thế nào thôi. Chứ bây giờ nó nói là nó dài dài cỡ một gang. À, rồi nó tròn tròn. À, rồi bán kính khoảng đường kính thì khoảng độ 3 phân. Rồi nó là màu trắng. Thì nói chừng đó là đâu có đủ gì đâu. Và rất có thể nhầm lẫn với một cái củ khác. Nó cũng như vậy. Ví dụ như là không phải là củ sáng mà lúc đó là củ khoai mài. Nó cũng vậy thôi. Nhưng mà nó hoàn toàn khác nhau. À, cho nên á, khi mình học đạo đó, đừng có quá chấp chặt vào những cái ngôn ngữ của kinh điển. Thời Đức Phật á, không có ngôn ngữ kinh điển. Thật ra Đức Phật ngài không có nói kinh điển nào cả. Thí dụ như bây giờ thầy nói, có người hỏi thầy rằng là khi thầy giảng như vậy á, rồi khát nước thầy làm sao? Thầy nói đây này, cái bình này. Thì cái bình này mới là thực. Chứ còn cái nói là cái bình này á, nó đâu có quan trọng gì đó. Phải không? Cái ngôn ngữ mà cái bình này á, nó hoàn toàn không quan trọng. Cái này nè, ai ở đây đều cũng thấy cái này hết trơn á. Cho nên trong thời Đức Phật á, thì cái ngôn ngữ mà nói rằng là đây là cái bình á, vô nghĩa. Mà thấy cái này mới là sự thật này. Cho nên ai cũng thấy cái sự thật Đức Phật ngài chỉ ra. Còn sau này đó ghi lại cái ngôn ngữ thì nói là bây giờ câu chuyện này được ghi lại nói một thời ở tại chùa Bửu Long. Thầy Viên Minh đang giảng, có người hỏi rằng thầy uống nước ở đâu. À, lúc đó thầy chỉ bình thủy và nói rằng đây là bình thủy nước. Bây giờ cái này này đem ra qua Pháp, dịch ra tiếng Pháp, rồi dịch ra tiếng Anh, rồi chú giải ra đó, thì chú giải theo tiếng Anh bình thủy theo kiểu của tiếng Anh, của người Anh. Chú giải theo bên Pháp thì nói bình thủy theo người Pháp. Và cứ mỗi nơi như vậy là cứ cứ là chú giải ra một hồi á, mà nó không có cái nào giống cái bình thủy này cả. Tức là không có cái nào mà giống như Đức Phật ngài chỉ thực sự cả. Nhưng mà hồi đó Đức Phật á, ví dụ như thế này, cái người đó đang sân, chỉ đến gặp Đức Phật, hỏi là bạch Đức Thế Tôn, việc gì được an lạc? Thì thay vì ngài nói, nghe ta nói này, bây giờ ngươi hãy đọc cho thuộc cái bài kinh Chuyển Pháp Luân. À, đọc đi. Ê và mê sụt tăng, ê căng sa ma giang, phật gà bà gì đó, rồi đọc đi. Đức Phật ngài không nói như vậy. Vì Đức Phật ngài không có căn cứ vào cái kinh nào cả. Mà ngài nói rằng là diệt sân là được an lạc. Thì ông kia ông giật mình là ông thấy liền. Tại vì cái đó là cái ông đang trải nghiệm. Cho nên khi nói là diệt sân là được an lạc là ông giật mình liền lập tức. Còn bây giờ mình nói diệt sân được an lạc thì mình cứ nghe, ờ đúng, diệt sân được an lạc. Rồi có một cái ông kia, ông mới nghe. Ông nghe Đức Phật diệt sân được an lạc. Cái ông về ông tu, ông triệu tập đệ tử của ông lại hết. Ông đi triệu tập đệ tử của ông lại hết. Ông nói rằng bây giờ đổi lại. Hồi xưa ta thường hay nói với các người đó là diệt tham được an lạc. Mà bây giờ ta nghe chính Đức Phật nói là diệt sân được an lạc. Cho nên bây giờ các người bỏ hết cái chuyện diệt tham nó đi mà trở lại diệt sân được an lạc thôi. Thì đúng là hủy bán Phật. Đúng là hủy bán Phật. Bởi vì Phật nói diệt sân được an lạc là nói với ông đó thôi. Cho nên mình bây giờ mình bị kẹt vào kinh điển đó, xong rồi là chú dạy từng câu từng chữ, mà những câu cái chữ đó rồi bây giờ chấp chặt là nhất định là cụ mì đó là phải trắng thôi, mà không ngờ là bên châu Phi có cái loại cụ mì màu đen. Ở bên Mỹ đó người ta chụp hình được một cái cung thỏ mà nó có sừng, mà trong lúc đó ngài Huệ Năng là nói là như lông rùa sừng thọ, có nghĩa là không có chiều nói chiều không có, mà bây giờ nó có. thế thì bây giờ mình nói rằng là ngài Huệ Năng nói sai rồi, tôi không tin nữa, rồi cái đó mình là tầm bậy rồi. tại vì ngài Huệ Năng là ngài nói cái đó với một cái ý nghĩa gì thôi, chứ còn sừng nó có sừng hay không có sừng gì mà kệ nó, chứ đâu có quan trọng gì đâu, phải không? Cho nên á, mình bây giờ cứ kẹt vào cái ngôn ngữ mà nói, đừng có học đạo theo kiểu đó nữa. Mà Phật nói cái gì đó mình phải thấy cái đó. Do đó đó thầy mới nói là mấy người mà Phật tử mà nghe pháp thoại của thầy đó, thầy nói cứ nghe khơi khơi vậy thôi, chứ đừng có cố gắng mà nghe gì hết trơn, nghe khơi khơi khơi. Bởi vì khơi 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 á, mà nó trúng cái gì á là mình thấy cái đó liền. Đó, nó trúng cái đó. Thí dụ như bây giờ cái người đó, người vợ đó đang ghen chồng, ghen bóng, ghen gió gì đó, cho nên nó đang đau khổ. Cái tự nhiên nghe câu đó cái nói là chính vì ghen bóng, ghen gió cho nên đau khổ. Thì người nó giác ngộ liền. chứ còn cái người kia đó, cái ông kia, ông đâu phải là của ghen chồng gì đó, cho nên ông nghe cũng như không. Vì vậy cái nào mà nghe như không cứ bỏ đi. Cái nào mà nó chạm tới mình thực sự cái đó là cái đó mình bắt đầu gặp sự thật. Cho nên đó, học đạo là học theo kiểu đó. Cái đọc kinh mà cái nào nó chạm vào sự thật cái đó là mình liền ngay đó mình chiêm nghiệm liền, chiêm nghiệm khám phá liền. Cho nên đó, là luôn luôn lấy cái thực để mà học, chứ không quan trọng trên ngôn ngữ. Còn nữa không? Còn nữa không? Hết rồi.
Con tính hỏi về kinh Đại Niệm Xứ, nhưng mà thầy nói vậy thôi, con học theo kiểu thầy. Con học được thật.
Dạ thưa thầy, con cũng thắc mắc như chị đó, là tại con thấy mấy cái hình tượng Đức Phật ngay ngồi nhập định, cho nên con cũng nghĩ là tu thiền là phải ngồi kiết già rồi kia nọ.
Có đôi lúc thời Đức Phật nhiều khi ngài cũng nằm vọng vậy chứ. mình cứ tưởng là Phật là luôn luôn ngồi như vậy đó. Mà cái này là thực ra là không phải Phật ngồi mà mình bắt Phật ngồi. Đấy là mình bắt Phật ngồi như vậy. Mà có ông sư ổng thích kiểu đó. Ổng thích kiểu đó cho nên ông bắt Phật ngồi kiểu địa tay khác kìa. Cho Phật ngồi hồi đó, Phật ngồi là cũng ngồi vọng, có khi ngài ngồi trên cục đá, có khi ngài ngồi một chân gác lên, một chân thòng xuống dưới cục đá. Vô số cái ngồi chứ đâu có mà giống như mình nghĩ mà Phật ngồi đâu, ngồi như kiểu đó thôi.
Xin phép thầy con hỏi cái này là là con có hoang mang dữ lắm, mà cứ trong văn vẳng tay con á, cứ nghe hoài cái câu này: tâm ta đi tới đâu ta đi tới đó. Con không hiểu cái đó là sao, con hoang mang lắm thầy, cứ nghe văn vẳng hoài.
Nghe trong
tâm ta đi tới đâu thì ta đi tới đó, mà con không hiểu cái đó là sao.
Mà cái câu đó nó cứ nhắc đi lắc mãi.
Dạ, nhắc đi nhắc lại trong tay con hoài.
Cái đó là cũng có sự cố rồi đó. cái đó đó là cũng nên đi khám bệnh. Con thầy có chứ, cái đó là đi khám bệnh đó. Vừa rồi cũng có một cái câu hỏi ở trong trang web mà thầy cũng có trả lời. Trả lời theo kiểu đông y rồi đó chẳng hạn như thế. Mà nói chung á là bởi vì do cái trong đời sống đó có một cái gì đó mà căng thẳng. Cái căng thẳng đó nó cứ dồn nén hoài. Đến một cái lúc á thì cái thần kinh nó bị yếu, nó sẽ bị gọi là suy nhược. Thì nếu mà nó suy nhược bình thường thôi thì mình không có hiện tượng gì lắm, chỉ có cảm thấy là chán chường mệt mỏi thôi. Nhưng mà khi mà nó đến một cái lúc nào đó thì nó có thể là nghe cái tiếng này tiếng kia. Mà cái tiếng đó, ví dụ như cái câu đó nó sẽ lặp đi lặp lại. Cái đầu óc mình nó tức cười lắm. Có đôi lúc có một cái người mà hỏi thầy một cái câu mà thực ra thì thầy cũng thấy là cũng phải kỳ lạ lắm. Tức là ông ta cứ mắng Phật. Mẹ ông thấy tượng Phật đâu là ông mắng Phật à? Mà ông không hoàn toàn không muốn. Nhưng mà nó cứ cái câu đó nó cứ ra hoài. Thì tức là cái thần kinh của họ đó là nó không có còn đủ cái, tức là cái thần kinh nó không có thoải mái được, thoải mái nhẹ nhàng. Khi mà mình mà tâm mình ổn định và thần kinh mình thật là nhẹ nhàng thoải mái đó thì nó sẽ rất là an lạc. Nhưng mà khi mà cái thần kinh của mình mà do công việc hay là do bị một áp lực này áp lực kia gì đó mà mình tâm mình nó bị căng thẳng thì từ cái chỗ căng thẳng đó nó có thể là đưa đến cái thần kinh của nó bị suy nhược đi. Thì cái này á là có thể là nên ngủ nghỉ cho tốt, ăn uống cho tốt và tập thể dục thể thao, hoạt động lên, đi bộ, nói chung là làm sao để cho cái thân tâm nó thoải mái ra, nó thư giãn buông xả thoải mái ra. Và khi mình làm một việc gì á thì cũng giống như thầy nói đó, tức là mình tròn vẹn vào công việc đó để cho cái tâm mình đừng có bị phân tâm thì nó sẽ tự phục hồi. Nhưng mà cũng có thể là cần phải đi uống thuốc, nhất là thuốc nam, tức là thuốc mà cây cọ đồ này kia đó, nó có thể là làm cho cái thần kinh của mình nó dịu lại, hoặc là nó làm cho cái thần kinh nó mạnh lên thì nó sẽ hết. Vừa rồi trong trang web ai có coi trong web rồi, có một cái câu hỏi mà cái ông này thì không phải là nghe cái tiếng như vậy mà là nghe cái tiếng u thôi. Thì thầy cũng theo cái kiến thức ít ỏi của thầy về y học thì thầy cũng nói rằng là cái tai đó là nó khai khiếu của cái thần, cho nên là có thể thần yếu, phải coi khám thần, uống thuốc về thần rồi này kia. Thì cái người đó đã nói rằng là thầy nói đúng tức là bởi vì thần ông bị yếu. Thì có thể là ông uống thuốc thần nó tốt lên thì tự nhiên nó hết. Thì cũng có mấy người họ giúp thêm một số cái ý kiến, bởi vì họ có trải qua cái bệnh đó cho nên họ cũng biết có một số những cái gì đó, cho nên họ giúp ý kiến. Thì những cái điều đó chia sẻ đó là rất rất là tốt. Nhưng mà nói chung là làm thế nào để cho cái thần kinh nó thoải mái ra. Thầy để ý thế này, khi nào mà mà cái thần kinh mình mà nó bị căng thẳng á, thì cái cảm giác đau á, nó mạnh hơn. Còn khi mà ví dụ như thế này, ví dụ như mình nếu mà mình mà thần kinh mình tốt thì mình nằm ngủ mình nghe tiếng đồng hồ tích tắc không sao hết. Nhưng mà khi mình có hơi căng thẳng, khó ngủ thì mình nghe tiếng tích tắc đó là rất khó chịu. Có thể cái tiếng tích tắc đó đối với người khác thì là rất là dễ chịu, nhưng mà mình lại rất là khó chịu. Hồi xưa đó là thầy nghe cái tiếng mà nằm ngủ mà nghe tiếng cóc kêu là thầy chịu không nổi. Có một cái lúc thầy cũng bị căng thẳng cái kiểu đó, nghe tiếng cóc kêu chịu không nổi, phải đi bắt cóc để mà đi thả đi chỗ khác thôi. Ngày tối mà nửa đêm vậy nó mà chạy xuống phải bắt con cóc nó cho được, tìm cho nó ra con cóc đó mà bỏ trong cái số đó, để ngày mai đem đi thả ra một cái chỗ nào đó. Nhưng mà sau này đó, khi mà cái tinh thần cũng như là thần kinh mình nó thoải mái rồi á, thì lúc đó đó là ngủ bây giờ thầy có mấy cái con các kè đó tối nó kêu mà lạ lùng một cái đó là khi nó kêu á thì mình lại thấy vui. Khi nó kêu mình thấy nó tức cười, mình lại nghe cái tiếng kêu nó mình thấy nó mình thấy nó dễ tức cười lắm. Cho nên là mình lại rất là vui. Nhưng mà hồi xưa đó mà nghe như vậy đó là thế nào ngày mai cũng tìm cách bắt nó đi cho được không thể nào chịu được. Thì cái nói là do đó đó là về mặt tâm lý đó thì nên tu tập như thầy hướng dẫn đó rồi. Còn về mặt mà thể chất á thì cũng nên là khám bệnh Tây y để mình biết, để xác định về Tây y. Nhưng mà xác định đó xong rồi mình sẽ dùng thuốc Đông y. Và nếu thuốc Tây y bây giờ nó cũng có những cái thuốc mà người ta làm theo Đông y. Có thể là có ở đây có bác sĩ Nam á. Có bác sĩ Nam đó, có gì cần gặp bác sĩ Nam ở nơi phòng từ thiện của mình đây này. Nếu tới buổi sáng á, buổi chủ nhật tới sáng sớm á, thì sẽ có bác sĩ Nam ở nơi cái phòng từ thiện đây. Thì để hỏi bác sĩ Nam xem có thử là cần cái thuốc gì đó. Đôi lúc thì đơn giản là mình biết quan sát để mình biết mình thì khi cái tinh thần của mình nó thoải mái rồi tự động nó hết. Còn ai hỏi gì nữa?
Dạ, con bạch thầy, con có một câu hỏi như thế này là trong cuộc sống hàng ngày của mình đó, thì cái bản ngã của con người thì bao giờ nó cũng có ẩn định sẵn trong con người chúng ta. Thì trong cái cuộc tranh nói chuyện nó sẽ xảy ra mâu thuẫn, thì lúc đó cái bản ngã của con người sẽ xảy ra, chẳng hạn như giữa con một đối tượng khác. Thì khi một cái bản ngã của con xảy ra rồi thì con thấy ngay từ tức thì đó là cái bản ngã của mình, thì mình sẽ kìm xuống, mình sẽ không có nói nữa, mình làm thịt. Nhưng thực tế người đối diện của mình thì cái bản ngã họ tiếp tục cái tham cái sân và cái chuốc cố chấp người ta nổi lên. Thì lúc đó thì làm sao sau này để mình hướng cái bản ngã của họ được hiểu rõ hơn. Nhưng mà đặc biệt là trong cái cuộc trao đổi đó, đó là thật sự đó là cái sự thật. Mà khi mà cái sự thật xảy ra rồi á, thì mình mới nhận định rằng á, là tất cả khi những ai mà xảy ra câu chuyện đó thì tất cả mọi người đều đau khổ giống như con. Nhưng mà đó là cái dòng tư tưởng của con sau này nó đã lắng xuống rồi, thì mình suy nghĩ là mọi chuyện nó có tâm nó sẽ tĩnh lặng lại. Còn cả cái đối phương của mình hiện tại thì họ không có nhận ra điều đó. Thì thưa thầy, có cái phương pháp nào để mà nói cái trao đổi với lại cái đối phương kia về cái bản ngã của họ, cái tính cố chấp của họ?
Theo thầy thì không cần thiết. Theo thầy là không cần thiết. Bởi vì cái quan trọng là mình nhận ra được cái bản ngã của mình. Thấy ra được cái bản ngã của mình. Và bây giờ mình đã giải tỏa được cái áp lực của cái bản ngã đó. Thì cái đó là chính thôi. Còn cái chuyện người khác á, là nó khi mà mình thông suốt được thì nó sẽ tự có cách để mà mình chia sẻ với cái người khác. hoặc là mình giúp đỡ người khác. Nhưng mà cái điều này rất khó. Điều này thường thường là mình làm sai. Mà mình làm sai thì người ta càng bạc ngạ càng tăng lên. À, cho nên cái này rất là tế nhị. Mà cái chính yếu là mình phải hiểu ra cái bạc ngạ của mình trước. Nếu mình hiểu được cái bạc ngạ của mình thì mình sẽ thông cảm với người khác. Mình sẽ hiểu được người khác. Và cũng có thể là qua cái mà mình thông cảm đó. Qua cái sự thông cảm đó đó. Thì cái nó sẽ từ có một cái lực, nó sẽ từ có cái lực để chuyển hóa người khác. Mà mình không nên là dùng một biện pháp nào cả. Bởi vì cái biện pháp mà nó chỉ cần sai một chút hay là nó chủ quan một chút á, thì có thể là phản tác dụng. Cho nên tốt nhất là đừng có đụng tới. Khi nào mình thực sự là rõ ràng, khi nào mình thực sự rõ ràng thì lúc đó mình mới là giúp. Mà khi mà mình giúp đó thì tâm mình nó rất là thoải mái, rất là có thể nói là tâm từ bi gì đó chẳng hạn, chứ không phải là bởi vì mình sợ họ có cái bản ngã rồi nó sẽ làm cho mình cái bản ngã nó làm cho mình phiền phức cho nên mình muốn cho họ hết bản ngã. Mà thực ra đó, trong cái đời sống này nó đã hoàn chỉnh hết rồi. Có một cái điều rất là trong đời sống này nó đã hoàn chỉnh hết rồi. Kể cả những xung đột cũng rất hoàn chỉnh. Tại sao những xung đột hoàn chỉnh? Tại vì thế này, thí dụ thầy có bạn ngã thì tự nhiên thầy sống với người khác là tự nhiên sẽ có xung đột. Mà cái xung đột đó chính là để đập vỡ cái bạn ngã của thầy đi. Nhờ cái xung đột đó nó mới đập vỡ được cái bạn ngã. Còn nếu như bây giờ thầy muốn gì bạn ngã thì thầy muốn gì cái là đâu được hết trơn á, thì cái bạn ngã nó không bao giờ bị đập vỡ. Vì vậy cho nên nó phải có những cái bạn ngã khác. Mình đã có bạn ngã thì nó phải có những bạn ngã khác. Mà thậm chí đôi lúc họ không có bạn ngã thì mình cũng vẫn cứ, mình đã khi mình đã có bạn ngã rồi thì mình vẫn cứ tưởng họ là bạn ngã luôn. Cho nên cái chính yếu vẫn là cái mình nhận ra được chính mình cái đã. Nhận ra được cái bạn ngã, nhận ra được cái hành trình tạo nên cái bạn ngã đó như thế nào. Và cái bạn ngã đó đã thực sự đã diệt chưa? Đã hết chưa? Hay là cái bạn ngã nó vẫn còn tiềm tàng ở dưới một cái hình thức nào đó? Cho nên cái việc mà khám phá cái bản ngã của mình là một việc rất cần thiết. Mà mỗi người phải hoàn thành cái nghĩa vụ đó trước. Còn cái nghĩa vụ đối với người khác thì cái đó tùy duyên, chứ không có một công thức nào cả. Tùy duyên. Nhưng mà cái chính á, trong tất cả mọi biện pháp nếu có để mình giúp đỡ người khác đó, thì cái chính vẫn là cái chính đó, vẫn là mình có giác ngộ về cái bản ngã của mình trước, rồi từ cái mà cái đời sống mà vô ngã vị tha đó nó sẽ là một cái lực tự động thuyết phục cái người kia, chứ không nên dùng một biện pháp. Bởi vì khi mình dùng một biện pháp á thì coi chừng cái biện pháp đó cũng là biện pháp của bạn ngã luôn. Thì lúc đó cái biện pháp của bạn ngã này là muốn cái bạn ngã kia đừng có bạn ngã kia, để cho bạn ngã mình nó là tung hoành dễ hơn. Cho nên cái hoàn chỉnh ở cái chỗ là hết mình có bạn ngã thì sẽ có bạn ngã khác nó phá. Thì cái đó là cái điều mà kỳ diệu của pháp. Rồi bây giờ mình nghỉ ở đây.
Y đằng nô nha ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta vô. Y đằng nô nha thì nàng hôn tu sukhita hôn tu nha ta yo.